là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 20 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11.
Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Yên Bình về công tác quản lý nguồn phòng chống dịch COVID-19.
Tỉnh Yên Bái thu hồi chủ trương đầu tư đối với 27 dự án. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển đến quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 20 tháng 2 năm 2023, tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự hội nghị có đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Thiếu tướng Lê Thanh Sơn, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng An ninh Văn phòng Chủ tịch nước, Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Đại tá Vũ Hữu Hanh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh 86. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Trong 10 năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc có chất lượng nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh được củng cố, tăng cường và ngày càng vững chắc. Kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống của nhân dân được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm bình quân của tỉnh giai đoạn 2011-2020 đạt 6,06% năm, giai đoạn 2021-2022 đạt 7,86%. GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 27 triệu đồng, năm 2022 đạt 47,46 triệu đồng. Đến nay toàn tỉnh có 90 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Chỉ số hạnh phúc của tỉnh Yên Bái tăng từ 53,3% năm 2020 lên 62,57% năm 2022, vượt kế hoạch đề ra. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm hàng năm và trong cả giai đoạn được coi trọng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát triển mạnh mẽ. Yên Bái đã triển khai có hiệu quả nhiều đề án quan trọng như đề án bố trí công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an xã, đề án công an bán chuyên trách. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng thực hiện có hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới rõ nét, khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố tăng cường vững chắc. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh có nhiều tiến bộ. Việc kết hợp giữa phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh ngày càng có hiệu quả là cơ sở quan trọng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm về mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo bám sát quan điểm của Đảng, việc quán triệt học tập nghị quyết và chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, việc cụ thể hóa và ban hành các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp các ngành đã kịp thời, nghiêm túc, gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đánh giá cao những kết quả của tỉnh Yên Bái đạt được trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, đồng thời đề nghị trong thời gian tới tỉnh Yên Bái cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Đảng, của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc, chủ động kịp thời tham mưu với Đảng và Nhà nước về tình hình quốc phòng an ninh, không để bị động bất ngờ, xử lý có hiệu quả các tình huống, hóa giải nguy cơ từ sớm, từ xa, chủ động ứng phó có hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống trong tình hình mới, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đề nghị thời gian tới các cấp các ngành cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới tư duy, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ nói chung, nhất là các chỉ tiêu nhiệm vụ về quốc phòng an ninh theo nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh. tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư, bứt phá trong chuyển đổi số, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết:
tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, nhất là công tác phối hợp hiệp đồng trong nắm tình hình, xử lý các loại tội phạm, xử lý các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, thường xuyên nắm bắt, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đồng thời làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh thành các điểm nóng về an ninh trật tự hoặc là các vụ việc phức tạp. Tiếp tục quan tâm từng bước đầu tư xây dựng công trình chiến đấu, nhất là sở chỉ huy hậu phương cấp tỉnh, đường hầm sở chỉ huy cơ bản cấp huyện trên hướng phòng thủ chủ yếu của tỉnh. Trước mắt tập trung xây dựng và hoàn thiện căn cứ chiến đấu giả định của tỉnh để phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh năm 2023, xây dựng và tổ chức thực hiện đề án xây dựng trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường, thị trấn. Tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh tinh, gọn mạnh, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch, phương án tác chiến phòng thủ, phương án bảo đảm an ninh trật tự, có phương án hữu hiệu đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động trên không gian mạng. Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường, kết hợp với tăng cường ngoại giao văn hóa, đối ngoại và hợp tác quốc tế về quốc phòng an ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Nhân dịp này, Tỉnh ủy Yên Bái đã khen thưởng cho 33 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị các bạn, ngày 20 tháng 2, Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông chủ trì hội nghị.
Năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 118 vụ tai nạn giao thông, chết 46 người, bị thương 120 người, so với cùng kỳ năm 2021 tăng 14 người chết, giảm 3 người bị thương. Năm 2023, với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tỉnh Yên Bái phấn đấu kéo giảm từ 5 đến 10% cả về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2022. Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới, như tìm rõ nguyên nhân gia tăng tai nạn giao thông, quy trách nhiệm người đứng đầu, xử lý nghiêm các xe chở đất không che chắn rơi vãi ra đường, kiểm soát việc cấp mới bằng lái xe, kiểm soát tải trọng ngay trên các bến bãi. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban An toàn Giao thông các cấp, các lực lượng chức năng tiếp tục bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư, kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt, ngăn ngừa xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến đường thủy nội địa, nâng cao chất lượng đào tạo, cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện, kiểm soát xe quá khổ quá tải, chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải, đổi mới nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới mọi tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và điều tra giải quyết tai nạn giao thông, nhất là hệ thống camera đô thị thông minh đã được đưa vào sử dụng vận hành. Đề nghị các địa phương rà soát xử lý các điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, xe chở quá khổ, quá tải, cơi nới kích thước thành thùng, nhất là xử lý các xe dừng đỗ, đón trả khách trái quy định, dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thời gian vừa qua.
Sáng ngày 20 tháng 2, đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Thúy Trinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Phó trưởng đoàn công tác số 2 đã có buổi làm việc với huyện Yên Bình. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Thị Yên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngay khi xuất hiện dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp huyện Yên Bình đã vào cuộc kịp thời, triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt với phương châm chỉ đạo chống dịch như chống giặc, nhằm kịp thời kiểm soát, khống chế dịch. Huyện đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ, miễn giảm, giãn thời hạn nộp thuế của Quốc hội, Chính phủ đến người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian bùng phát dịch bệnh, đến tháng 10 năm 2022, huyện có 275 lượt doanh nghiệp, 10 hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ với kinh phí trên 120 tỷ đồng. 37 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn 2020-2022. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch được an toàn hiệu quả, huyện Yên Bình đã huy động 230 cán bộ y tế trên địa bàn tham gia công tác phòng chống dịch. Lập 2 điểm chốt chống dịch, một khu cách ly với khoảng 50 người tham gia phục vụ. Có các chế độ hỗ trợ cho đội ngũ trực tiếp tham gia phòng chống dịch. Trung tâm y tế huyện đã thực hiện khám điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 an toàn nhanh chóng. Cùng với đó, huyện triển khai thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, quan tâm nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Đến nay, tổng số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 110.000 người, đạt tỷ lệ bao phủ trên 96%. Công tác tiêm phòng đạt tỷ lệ cao. Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Yên Bình góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, đồng thời chia sẻ những khó khăn của địa phương. Các thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị làm rõ công tác sử dụng các nguồn lực từ ngân sách nhà nước phòng chống dịch COVID-19, cách thức huy động, tiếp nhận, sử dụng nguồn lực xã hội hóa, cơ chế tự chủ đối với trung tâm y tế, vấn đề kinh phí phục vụ cho công tác y tế dự phòng, các quy định tài chính, huy động quản lý phương tiện và các nguồn lực phục vụ công tác y tế dự phòng. Trước đó, đoàn công tác đã đi kiểm tra tặng quà tại trạm y tế xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.
Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023, trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái năm 2022 và trao giải thưởng cuộc thi thơ trên tạp chí Văn nghệ Yên Bái. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban sở ngành cùng toàn thể hội viên thuộc 9 chuyên ngành văn học nghệ thuật. Năm 2022 bám sát vào sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự định hướng về chuyên môn của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội chuyên ngành trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành trong tỉnh. Với sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ hội viên và sức mạnh đoàn kết tập thể, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ được giao và vượt mức kế hoạch đề ra theo chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy Yên Bái. Cũng trong năm, hội đã tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên ngành theo đúng kế hoạch đề ra, như tổ chức thành công lễ tổng kết và trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật Yên Bái 5 năm lần 2, giai đoạn 2015-2020, phát động động viên các tác giả tham dự cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giai đoạn 2021-2025. Tổ chức các trại sáng tác, các chuyến đi thực tế sáng tác cho các văn nghệ sĩ thuộc các chuyên ngành thơ, văn học dân gian, văn học nghệ thuật, các dân tộc thiểu số, tổ chức xét giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2022, xét hỗ trợ đầu tư sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật năm 2021, xuất bản 12 số tạp chí văn nghệ Yên Bái, 6 số văn nghệ Yên Bái vùng cao cập nhật thường xuyên và kịp thời về các vấn đề thời sự, hoạt động văn hóa văn nghệ trong và ngoài tỉnh trên trang văn học nghệ thuật Yên Bái điện tử. Với sự nỗ lực sáng tạo trong sáng tác ở cả 9 chuyên ngành văn học nghệ thuật, trong năm các hội viên của hội đã đoạt 8 giải thưởng quốc tế, 11 giải thưởng cấp trung ương, 4 giải thưởng cấp ngành, 5 giải thưởng cấp khu vực và 32 giải thưởng cấp tỉnh. Tại hội nghị, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao cờ cho tập thể hội vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động và trao giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2022 cho 38 tác phẩm, bộ tác phẩm của 38 tác giả, nhóm tác giả với 3 giải A, 8 giải B, 11 giải C, 16 giải khuyến khích. Trao giấy khen cho 15 hội viên xuất sắc có nhiều thành tích trong hoạt động sáng tác và có nhiều đóng góp cho hoạt động công tác hội năm 2022, trao quyết định kết nạp cho hội viên mới. Cũng tại hội nghị, ban tổ chức cuộc thi thơ trên tạp chí Văn nghệ Yên Bái lần thứ 6 năm 2022 đã trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.
Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, tỉnh Yên Bái đã rà soát, kiên quyết xử lý, chấm dứt hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư đối với 27 dự án trên địa bàn tỉnh do chậm tiến độ hoặc không phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong tổng số 27 dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư thì năm 2020 có 6 dự án, năm 2021 7 dự án, năm 2022 là 11 dự án và năm 2023 tính đến hết tháng 1 là 3 dự án. Đáng chú ý trong số này có 2 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Hiện tỉnh Yên Bái còn khoảng gần 70 hồ sơ dự án do các nhà đầu tư đề xuất nhưng đã rút hồ sơ do không phù hợp với quy hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các nhà đầu tư này đã được tư vấn hướng dẫn hỗ trợ, giới thiệu địa điểm, mô hình đầu tư khác cho phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc kiểm tra, rà soát, kiên quyết xử lý, chấm dứt hoạt động, thu hồi chủ trương đầu tư đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, tạo môi trường đầu tư trong sạch, bình đẳng giữa các doanh nghiệp, tạo cơ hội và tiềm năng thu hút các nhà đầu tư có đảm bảo năng lực theo đúng định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Để bảo vệ rừng cũng như phát huy phong tục tập quán truyền thống lâu đời của người Mông, ngày 19 tháng 2 tức 29 tháng 1 âm lịch, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên đã tổ chức lễ hội Tết rừng Nà Hầu, nghi lễ truyền thống có ý nghĩa quan trọng nhất trong năm đối với người dân nơi đây, phản ánh của phóng viên thời sự.
Lễ hội cúng rừng mở đầu bằng phần rước lễ vật của nam thanh nữ tú, bà con nhân dân xã Nà Hầu trong trang phục truyền thống của người Mông lên khu cửa rừng dưới gốc cây cổ thụ. Tại đây, người dân trong xã đã lập bàn thờ và trang trí theo phong tục. Lễ vật để cúng thần rừng gồm một cặp gà trống mái trắng đen, một con lợn cùng xôi tiền vàng. Đến giờ lành, thầy cúng kính cẩn làm các bước dâng hương, dâng lễ vật và khấn mời thần linh về chứng giám, hưởng lễ vật, phù hộ, ban lộc rừng cho người dân, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Sau đó, thầy cúng cùng một số thanh niên trong xã thực hiện việc cắt tiết gà, tiết lợn. Lông của gà được dán lên gốc cây cổ thụ dưới sự chứng kiến của đông đảo người dân trong xã. Ông Trang A Hùa, thôn 4, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nói: từ nhiều đời nay, cứ đến ngày cuối cùng của tháng Giêng âm lịch, bà con người Mông Nà Hầu chúng tôi lại tổ chức lễ cúng rừng để bà con làng bản cúng thần rừng, thần núi, thần suối, phù hộ độ trì một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người dân mạnh khỏe bình an. Chính vì thế, tất cả đều có trách nhiệm tham gia bảo vệ rừng. Ở tất cả các thôn bản của xã Nà Hầu đều có một khu rừng cấm, nơi hội tụ đầy đủ linh khí của trời đất để thờ cúng thần rừng. Sau lễ cúng rừng, các thôn bản thực hiện việc cấm rừng trong 3 ngày. Theo đó, cả bản không ai được chặt cây, săn bắt, đào măng, lấy củi từ rừng. Chính vì thế, để thực hiện tốt việc kiêng kỵ này, từ vài ngày trước, các gia đình ở đây đã chuẩn bị đủ lương thực thực phẩm cho người và vật nuôi và tuân thủ nghiêm ngặt việc không xâm lấn rừng. Người dân trong xã cũng tự mang cơm, đồ ăn đến cùng thụ lộc, liên hoan tại nơi làm lễ nhằm tăng tình đoàn kết giữa bà con dân bản và chúc nhau có sức khỏe, gặp nhiều may mắn. Ông Giàng A Pùa, thôn 3, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết. Vì không được hái lá, lấy rau trong 3 ngày cấm rừng, nên năm nào cũng vậy. Ngoài việc chuẩn bị bàn thờ cúng thần rừng, bà con người Mông chúng tôi còn làm bàn ăn, chỗ ngồi ngay dưới tán rừng để cùng nhau thưởng thức, chia sẻ những món ăn ngon của mỗi gia đình. Thường thì sẽ có xôi, thịt và rượu. Xã Nà Hầu, huyện Văn Yên nằm trong vùng lõi của khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu và là nơi định cư lâu đời của các dòng họ người Mông. Nghi lễ cúng rừng của người Mông nơi đây mang lại giá trị truyền thống, nhân văn sâu sắc, đồng thời nâng cao ý thức của người dân địa phương trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên. Ông Vũ Xuân Bá, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nà Hầu, huyện Văn Yên chia sẻ.
Đối với Đảng ủy chính quyền địa phương thì trong những năm qua thì cũng đã rất là tích cực. Nhất là đối với Đảng ủy chính quyền địa phương cũng đã chỉ đạo, nhất là ủy ban xã, các ban ngành đoàn thể là cũng vận động bà con nhân dân là trong cái việc là duy trì bảo tồn cái nét đẹp văn hóa của mình. Nhưng ngoài ra thì đối với Đảng ủy chính quyền địa phương thì cũng kêu gọi các nhà đầu tư lên để đầu tư là thứ nhất là về việc bảo tồn cái nét đẹp văn hóa và cũng kêu gọi các doanh nghiệp là cũng thu hút cái khách du lịch về đây để tham quan, nghĩa là về trải nghiệm về cái du lịch sinh thái. Đối với Nà Hầu thì có trên 5.000 ha là đất rừng đặc dụng. Đấy. Thì trong đó thì cũng tận dụng cái lợi thế của xã, nhất là về văn hóa, bản sắc của người Mông. Đối với xã thì có 99% là người dân tộc Mông và cũng tận dụng cái lợi thế của cái điều kiện tự nhiên ban tặng cho xã Nà Hầu là về rừng. Đấy. Trong đó thì có trên 3.000 ha là rừng nguyên sinh. Đấy. Và cũng có rất là nhiều những cái thác đẹp và hang động. Đấy thì cũng nhờ những cái lợi thế đó thì cũng Đảng ủy chính quyền địa phương thì cũng kêu gọi toàn thể các doanh nghiệp đến đưa các du khách các thứ đến là bà con để tạo cho bà con có cái nguồn thu nhập ổn định lâu dài.
Cùng với việc tổ chức lễ cúng rừng với nhiều nghi thức truyền thống, nhân dịp này xã Nà Hầu còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao với nhiều trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào và tổ chức hội chợ sản vật người Mông. Đây chính là dịp để xã Nà Hầu bảo tồn những nét văn hóa tốt đẹp của đồng bào và quảng bá giới thiệu tiềm năng thế mạnh về du lịch nơi đây tới đông đảo du khách gần xa.
Thời gian gần đây, người dân xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải phản ánh mỏ quặng chì kẽm của công ty cổ phần Toàn Kim Sơn đóng trên địa bàn thường xuyên rò rỉ nước thải ra môi trường, khiến cho nguồn nước bị ô nhiễm, hoa màu không phát triển. Ngay khi nhận được phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân xã Chế Cua Nha đã phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mù Cang Chải trực tiếp đi thực địa và làm việc với công ty cổ phần Toàn Kim Sơn. Tại buổi làm việc, phía mỏ quặng xác nhận vụ việc nước thải chảy trực tiếp ra môi trường ngày 14 tháng 2 là do sự cố tụt ống bể lắng của hầm số 9, khiến lượng nước thải ở bể này tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường. Sau khi kiểm tra, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Mù Cang Chải đã lập biên bản và yêu cầu phía mỏ quặng cần khắc phục ngay hậu quả, đồng thời đề nghị phía doanh nghiệp cần thống kê hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng, ký cam kết không để tình trạng trên tái diễn. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị an ninh Munich lần thứ 59 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2, một số nước đã kêu gọi hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Cuộc xung đột kéo dài suốt 1 năm qua tại Ukraine là nội dung chính trong chương trình nghị sự của hội nghị an ninh Munich năm nay. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức tại ngày cuối cùng của hội nghị, thị trưởng thành phố Kiev của Ukraine và ông Vitali Klitschko đã kêu gọi các đồng minh NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine nhằm đáp trả các lực lượng Nga. Các nhà lãnh đạo phương Tây dự hội nghị cũng đưa ra quan điểm tương tự. Đại diện ngoại giao của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine và khẳng định còn rất nhiều việc phải làm. Thủ tướng Estonia đề xuất châu Âu nên dồn nguồn lực để đẩy mạnh việc sản xuất đạn dược và chuyển cho Ukraine. Bên cạnh việc Ukraine thiếu vũ khí, Mỹ cho rằng việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga cũng góp phần kéo dài xung đột. Trả lời phỏng vấn kênh CNN, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Lindo Thomas Greenfield nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ vượt qua làn danh đỏ nếu cung cấp vũ khí sát thương cho Moscow.
Ngày 19 tháng 2, Mỹ đã tổ chức các cuộc tập trận không quân chung với Hàn Quốc và Nhật Bản với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-1B. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, cuộc tập trận lần này chứng tỏ năng lực phòng thủ phối hợp của Liên minh Hàn-Mỹ thông qua hoạt động triển khai kịp thời của các khí tài Mỹ tới bán đảo Triều Tiên. Các cuộc tập trận không quân cũng tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với hoạt động phòng vệ trên bán đảo Triều Tiên. Cùng ngày, Mỹ cũng tiến hành cuộc tập trận chung với Nhật Bản với sự tham gia của 3 máy bay chiến đấu F-15 của lực lượng phòng không Nhật Bản. Các cuộc tập trận không quân của Mỹ, Nhật, Hàn diễn ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hoa Sông Pho-15 ra ngoài khơi bờ biển Nhật Bản. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, vụ phóng tên lửa này nằm trong cuộc diễn tập năng lực sẵn sàng chiến đấu trong tình trạng khẩn cấp được tổ chức bất ngờ, không có thông báo trước.
Ngày 19 tháng 2, Cơ quan Quản lý Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã chấm dứt công tác cứu hộ tại tất cả các tỉnh, ngoại trừ hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất do trận động đất hôm 6 tháng 2. Người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ công tác tìm kiếm và cứu nạn đã kết thúc tại phần lớn các tỉnh, ngoại trừ tỉnh Kahramanmaraş và Hatay. Các nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn đang được duy trì tại khoảng 40 tòa nhà của các tỉnh này, song con số này sẽ giảm xuống. Thảm họa động đất đã ảnh hưởng đến 10 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ, ảnh hưởng trực tiếp đến 13,5 triệu người, trong đó nhiều người hiện trở thành vô gia cư. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phối hợp với chính quyền các địa phương và các tổ chức quốc tế thực hiện các hoạt động tái định cư quy mô lớn tại các khu vực thiên tai, xây dựng nơi trú ẩn tạm thời như dựng lều và nhà container cho các nạn nhân. Đến nay đã có gần 250.000 chiếc lều và hơn 6.000 nhà container được đưa vào sử dụng, trong khi gần 68.000 nhà container khác sắp hoàn thành. Tính đến ngày 20 tháng 2, số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,8 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã lên tới hơn 46.000 người. Số nạn nhân thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ là hơn 41.000 người, và con số này dự kiến sẽ còn tăng khi có khoảng 345.000 căn hộ chung cư tại Thổ Nhĩ Kỳ bị phá hủy, 105.000 tòa nhà sụp đổ, cần phá dỡ hoặc bị thiệt hại nghiêm trọng, với nhiều người vẫn còn đang mất tích.
Công ty Meta cho biết sẽ ra mắt dịch vụ đăng ký trả phí cho phép người dùng Facebook và Instagram xác minh tài khoản của họ, hay còn gọi là dịch vụ tích xanh, với giá lên tới $15 một tháng. Tính năng mới được gọi là Meta Verify cho phép người dùng nhận huy hiệu màu xanh lam được bảo vệ bổ sung chống các tài khoản giả mạo là bạn và có thể truy cập trực tiếp vào bộ phận hỗ trợ khách hàng. Tính năng mới sẽ được triển khai đầu tiên tại Australia và New Zealand trong tuần này. Dịch vụ tích xanh sẽ có giá $12 để truy cập giao diện web và $15 trên hệ điều hành iOS của Apple và trên Android. Dịch vụ đăng ký mới của Meta tương tự như kế hoạch ra mắt dịch vụ tích xanh Twitter Blue, cho phép người dùng xác minh tài khoản Twitter. Theo Tổng Giám đốc Mark Zuckerberg, Meta Verify cho phép người dùng xác minh tài khoản bằng mã định danh công dân do chính phủ nước này cấp. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở vòng 24 ngoại hạng Anh, Marcus Rashford đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, góp phần giúp Manchester United giành chiến thắng 3-0 trước Leicester City. Manchester United đã chứng tỏ bản lĩnh với bàn thắng mở tỷ số. Phút 24, Bruno Fernandes vẩy má chọc khe đẳng cấp cho Marcus Rashford bằng xuống sút chéo góc quyết đoán mở tỷ số cho chủ nhà. Đến phút 56, tiền đạo người Anh hoàn tất cú đúp sau tình huống xâm nhập vòng cấm từ cánh trái. Phút 62, Sancho đi bóng sộc vào trung lộ trước khi bật tường với Bruno rồi tự mình kết thúc pha bóng với tình huống đệm cận thành để nâng tỷ số lên 3-0. Với chiến thắng đậm 3-0 trước Leicester City, MU chỉ còn kém đội nhì bảng Man City 3 điểm. Ở vòng 23 Serie A, hai đội Juventus và Roma đều giành chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Spezia và Verona. Trong trận đấu với Spezia, Juventus có bàn thắng mở tỷ số ở phút 32 nhờ pha lập công của Moise Kean. Sau khi xuất sắc bảo vệ cách biệt đến hết hiệp 1, Juventus tiếp tục nắm giữ thế trận và cho thấy sự xảo trong hiệp 2. Phút 66, Di Maria lập công giúp bàn đầm già nhân đôi cách biệt 2-0, cũng là kết quả của màn so tài trên sân Alberto Pico. Còn tại sân Olimpico, nhờ bàn thắng của Son Baken ở phút 45, Roma đã giành chiến thắng tối thiểu trước Verona. Sau trận thắng này, Roma có 44 điểm và leo lên xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng sau Inter Milan và Napoli. Ở vòng 24 Ligue 1, Lionel Messi chơi mờ nhạt gần như cả trận, song vào phút bù giờ, chính anh đã sút phạt hàng rào đẹp mắt để giúp Paris Saint-Germain đánh bại Lille 4-3 đầy kịch tính, qua đó tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 57 điểm. Trong trận đấu này, Neymar thoát khỏi chấn thương nặng. Dẫu vậy, khả năng tham dự lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayern Munich của ngôi sao 31 tuổi vẫn còn bỏ ngỏ. Phút thứ 50 ở trận đấu, Neymar đổ gục xuống sân sau tình huống va chạm với Benjamin André bên phía Lille. Tình huống quay chậm cho thấy ngôi sao của Paris Saint-Germain bị lật cổ chân. Anh không thể tự đi lại và phải rời sân bằng cáng. Theo xác nhận từ câu lạc bộ Paris Saint-Germain, Neymar may mắn thoát khỏi chấn thương nặng, anh chỉ bị bong gân mắt cá chân phải. Chuyển sang thông tin về quần vợt. Đánh bại Jannik Sinner sau 3 set đấu căng thẳng, Daniil Medvedev giành chức vô địch ATP 500 Rotterdam Open tại Hà Lan và trở lại top 10 thế giới. Trong set 1, Jannik Sinner đoạt break trước để vượt lên dẫn 1-1, nhưng Medvedev với bản lĩnh của mình đã sử dụng chiến thuật hợp lý và thắng 7 năm. Trong set 2, Sinner mắc lỗi nhiều ngay từ đầu và Medvedev thắng 6-2 khá nhanh chóng. Ở set 3, thế trận càng nghiêng hẳn về Medvedev, tay vợt người Nga thắng 6-2 và chiến thắng trận chung kết kéo dài 2 giờ 29 phút. Danh hiệu Rotterdam Open 2023 là danh hiệu cấp độ ATP Tour thứ 16 trong sự nghiệp của Daniil Medvedev. Tay vợt người Nga cũng sẽ trở lại top 10 ATP, vượt qua Hubert Hurkacz và Holger Rune để vươn lên thứ 9.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 2, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín. Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.